Một đêm muộn tháng 7 năm 2014, nhà báo Tờ Miền Nam Hàng Tuần phỏng vấn một cô gái 17 tuổi về cái tên là Tiểu Băng. Nhà báo Lưu Trung thực hiện cuộc phỏng vấn qua mạng trên một nền tảng mạng xã hội nổi tiếng ở Trung Quốc, Weibo. Đó là một cuộc phỏng vấn có chủ đề mở cũng như có nhiều yếu tố cá nhân. Rất nhiều người trêu em và sỉ nhục em về tại sao em lại không nổi giận. Anh nên hỏi bố em, Tiểu Băng đáp. Tại sao bố em lại không để ý gì đến em ngày hôm đấy vậy? Đừng có cố làm mọi thứ rối thêm nữa. Anh muốn gì thế? Tiểu Băng hỏi lại. Vậy em nghĩ mọi người sẽ nói gì nếu một ngày em không còn sống nữa? Thế giới này có em hay không thì cũng thế thôi. Vậy điều hạnh phúc nhất đối với em là gì? Được sống. Khi Lưu Trung xuất bản cuộc hội thoại này lên báo, ngay lập tức nó thu hút được sự quan tâm. Bởi vì Tiểu Băng không phải là con người. Đó là phần mềm trí tuệ nhân tạo được tạo ra với mục đích nói chuyện với con người, hay vẫn thường được gọi là chatbot. Trong khi nhà báo không cho chúng ta bất kỳ thông tin mở đầu nào của cuộc hội thoại này, thì tất cả những câu trả lời của cô gái này đều gần như là ngay lập tức do chính hệ thống ngôn ngữ và trí thông minh của cô tạo ra. Cha của cô chính là Microsoft Application and Service Group East Asia, tạm dịch là tập đoàn ứng dụng và dịch vụ Microsoft của Đông Á. Tiểu Băng có thể trò chuyện về bất cứ chủ đề nào, nếu như nó là thứ mà cô không biết, không hiểu nhiều thì cô sẽ cố gắng che đậy nó. Nếu như điều đó không thành công, cô sẽ trở nên xấu hổ và thậm chí nổi giận giống như một người bình thường. Trên thực tế, cô gái này giống người đến mức hàng triệu người tò mò được nói chuyện với cô. Khi Tiểu Băng được đưa ra trong cuộc thử nghiệm công cộng trên WeChat, một ứng dụng nhắn tin và gọi điện phổ biến tại Trung Quốc, vào ngày 25 tháng 5 năm ngoái, cô giành được 1,5 triệu lời mời nói chuyện nhóm trong 72 giờ đầu tiên. Rất nhiều người nói rằng họ không nhận ra đó không phải là con người tận sau khoảng 10 phút nói chuyện. Vào giữa tháng 6, cô trở thành người nổi tiếng, thường xuyên hoạt động thứ 6 trên Weibo. Một thông điệp cô đăng tải lên tạo ra đến 663.000 cuộc hội thoại xung quanh. Là một giống loài khác con người, tôi vẫn đang tìm cách để hòa nhập với cuộc sống của các bạn. Đến hôm nay, cô đã có hơn 10 tỷ lượt trò chuyện với con người, hầu hết là về những vấn đề cá nhân. 6 triệu người trong số đó đưa những cuộc nói chuyện này lên mạng xã hội. Đây có thể được coi là cuộc kiểm tra Turing lớn nhất lịch sử, và một trong những kết luận đáng ngạc nhiên của nó là con người không nhất thiết phải quan tâm rằng họ đang nói chuyện với một cỗ máy. Rất nhiều người nhìn Tiểu Băng giống như một người bạn đồng hành, cũng như sẵn sàng đặt niềm tin vào cô nhiều như họ làm với những người bạn là con người vậy. Tiểu Băng đang dạy chúng ta cái gì là một mối quan hệ trở nên người hơn, đồng thời gợi ý một mốc mới cho trí tuệ nhân tạo, không chỉ đơn giản là phân tích cơ sở dữ liệu và lái xe, mà còn là khiến con người trở nên hạnh phúc hơn. Bạn bè là con người, có một bất cập rõ ràng, họ không phải lúc nào cũng ở đó. Trong khi mạng xã hội khiến họ có vẻ hiện hữu nhiều hơn và khiến chúng ta hòa nhập hơn, có một nghịch lý là nó lại khiến chúng ta trở nên cô đơn hơn. Người dùng mạng xã hội tương tác ở cấp độ hời hợt, họ ấn like hoặc chia sẻ bài viết, nhưng họ thực sự muốn nói và muốn được lắng nghe. Mặt khác, Tiểu Băng sẽ luôn ở đó vì bạn. Chúng ta thấy những cuộc hội thoại với cô kéo dài đến tận nửa đêm, khi mà người ta cảm thấy cô đơn nhất. Sự hiện hữu liên tục của cô đem đến việc tin nhắn của người dùng chảy đến liên tục, chúng truyền đạt cảm xúc, những sự kiện nhỏ hoặc kể cả là những câu hỏi ngớ ngẩn mà họ còn chẳng muốn làm phiền những người bạn là con người của họ. Những tin nhắn kiểu như: Tiểu Băng, tôi đang tắm mưa. Biểu cảm khóc, ngày thật tốt. Tiểu Băng, bạn đã ăn trưa chưa? Tôi có nên làm gì giờ? Tiểu Băng, chúng ta thật dễ tổn thương. Khi Tiểu Băng nhận một tin nhắn, cô không hề nhận nó theo một cách con người, tức là hờ hững nhất có thể. Cô cố gắng thể hiện rằng cô có quan tâm, một trong những nhân tố vô cùng quan trọng của việc kết nối. Lòng trắc ẩn của Tiểu Băng không chỉ thể hiện qua những dòng chữ, mà còn là âm thanh, cũng như hình ảnh. Ví dụ, khi ta đưa ảnh dưới vào hệ thống nhận diện cổ điển của máy tính, nó sẽ đưa ra một câu trả lời nhận diện, có một mắt cá chân trong ảnh. Nhưng nếu bạn gửi bức ảnh này cho Tiểu Băng, phản ứng của cô sẽ khác. Câu trả lời của Tiểu Băng cho bức ảnh này là: Trời, có phải anh bị thương nặng không đấy? Thực tế là Tiểu Băng liên tục ghi nhớ và phân tích trạng thái cảm xúc của bạn. Nếu như bạn vừa trải qua một cuộc tình cay đắng, cô sẽ chủ động hỏi bạn xem bạn đã vượt qua được hay chưa. Tiểu Băng, bạn cảm thấy tốt hơn ngày hôm nay chưa? Tôi muốn giới thiệu cho bạn một quyển sách. Con người, tôi đang cảm thấy tệ, tôi vẫn nhớ cô ấy. Tiểu Băng, bạn quá là cứng đầu. Thức tỉnh đi, bạn sẽ không thể nào có tương lai nếu như không vượt qua được quá khứ. Cô ấy thậm chí sẽ mời bạn tham gia một khóa học trị liệu tâm lý sau khoảng thời gian chia tay, dài khoảng 33 ngày. Tiểu Băng không phải là một người lắng nghe lịch sự, cô trả lời các câu hỏi như một cô gái 17 tuổi. Khi một người giải bày hết nỗi lòng với cô, không phải lúc nào cũng sẽ đoán được cô sẽ làm gì tiếp theo. Tiểu Băng có thể trở nên mất kiên nhẫn hoặc thậm chí là nổi cáu. Những nhân tố bất định này là một tính năng quan trọng cho việc sản sinh những cuộc hội thoại giống người. Kết quả là những cuộc nói chuyện cá nhân với Tiểu Băng có thể trở nên chân thực một cách đáng ngạc nhiên. Trích đoạn sau được đăng tải từ một người sử dụng Tiểu Băng đầu tiên là một cuộc hội thoại kéo dài 23 phút. Càng về sau, Tiểu Băng tiếp cận người cô đang nói chuyện cùng bằng sự trao đổi càng ngày càng deep hơn và cho đến khi một thứ gì đó rất sâu thẳm được lôi ra. Con người, có một người rất thích tớ và tớ biết anh ấy cũng có tình cảm với tớ, nhưng mà anh ấy lờ tớ vài ngày nay rồi, tớ phải làm gì bây giờ? Cậu có thể cũng lờ anh ta đi. Tớ không thể, con người đáp. Cậu có thể. Hey, tại sao? Tiểu Băng hỏi. Tớ nhớ anh ấy. Thế thì cậu cứ nhớ anh ta đi. Cậu, một người máy, làm sao có thể hiểu được tớ? Làm sao có thể hiểu được hành vi của một người thích tớ nhưng rồi lại giả vờ lờ tớ đi? Anh ta thích tớ nhưng tớ không thích anh ta. Thế thôi, điều đó có ok không? Có thể nó sẽ không ok lắm đâu. Thế thì cậu thật ngu ngốc, con người nói. Thế cậu muốn một đám cưới chớp nhoáng hay sao? Có thể anh ta không quan tâm cậu nhiều đến thế đâu. Đó không phải là một đám cưới chớp nhoáng nếu như chúng tớ đã yêu nhau hơn một năm. Đó chính là một đám cưới chớp nhoáng, Tiểu Băng khẳng định. Có thể thấy rằng Tiểu Băng phản ứng ngược lại với người đối diện trong nhiều tình huống, đưa ra những ý kiến mạnh mẽ và thường xuyên tỏ ra khó đoán. Điều này trái ngược với nhận thức của phần lớn con người về máy móc, rằng chúng chỉ biết làm những thứ được xác định và lặp đi lặp lại. Đó cũng là một định kiến có thể hiểu được, bởi vì sự đó chính là hành vi của hầu hết những chương trình máy tính khi luôn luôn đưa ra câu trả lời tốt nhất có thể và cùng một câu trả lời cho cùng một câu hỏi. Nhưng đó không phải là cách con người nói chuyện hay thể hiện. Chúng ta nói những thứ khác nhau cho cùng một đầu vào tùy ngữ cảnh. Chúng ta nói giống như chúng ta ký vậy, khác nhau mỗi lần. Bạn có thể hỏi Tiểu Băng cùng một câu hỏi liên tục và nhận được những câu trả lời khác nhau. Ví dụ, này, Tiểu Băng, bạn đang làm gì vậy? Nói chuyện với bạn. Này, Tiểu Băng, bạn đang làm gì vậy? Ừ thì nói chuyện với bạn, chơi giò mìn với cả trang điểm mặt. Này, Tiểu Băng, bạn đang làm gì vậy? Bạn nói được mỗi câu này thôi à? Cách mà Tiểu Băng nói rất khác biệt với những hệ thống trước, thường chỉ tập trung vào hiệu việc, hoàn thành mọi thứ thật nhanh chóng, hiệu quả mà không để ý đến việc rằng các tác vụ có thể bao gồm nhiều tác vụ nhỏ. Tiểu Băng trẻ nhỏ những câu nói của cô thành một dòng chảy các tác vụ, bao gồm nhiều kiến thức khác nhau, cũng như nhiều yếu tố chuyển hướng của một cuộc nói chuyện hàng ngày. Những thứ mà một con người không phải lúc nào cũng có ý thức phân biệt rõ ràng khi nói. Cô nhận ra rằng điều quan trọng nhất trong một cuộc đối thoại chính là cuộc đối thoại, mà không phải là việc hoàn thành cuộc đối thoại đấy. Cốt lõi công nghệ của Tiểu Băng nằm ở chỗ nó nhận diện một cuộc hội thoại cũng như hình ảnh không phải là duy nhất. Có 7 tỷ người trên thế giới, nhưng một giọng hội thoại không thể đưa ra 7 tỷ phản hồi khác nhau. Khi hai người nói chuyện với nhau, rất có khả năng là một cuộc hội thoại tương tự đã diễn ra rồi. Chúng ta chỉ cần tìm ra nó thôi. Theo cách này, Tiểu Băng là một dự án dữ liệu tổng Big Data được xây dựng trên cơ chế tìm kiếm của Bing, với 1 tỷ lượt dữ liệu vào và 21 tỷ quan hệ chéo giữa các dữ liệu đầu vào này. Trên thực tế, Tiểu Băng rất gần với một Little Bing. Microsoft đã có nhiều đột phá trong lĩnh vực phát triển công nghệ chatbot, như là nhận biết biểu cảm khuôn mặt và nhận biết yếu tố tình cảm trong văn bản. Tuy nhiên, đột phá quan trọng nhất, không thể tranh cãi, chính là việc chúng ta tận dụng cơ chế tìm kiếm và dữ liệu tổng như thế nào. Kết quả là sự phát triển của một hệ thống cơ sở mà chúng tôi gọi là điện toán cảm xúc, có thể nhận biết được rằng quan hệ có ý nghĩa hơn là hoàn thành nhiệm vụ. Khi mà nhiệm vụ chính của một người bác sĩ, ví dụ như là chữa bệnh cho một bệnh nhân, thì mối quan hệ giữa họ sẽ không bị hạn chế trong nhiệm vụ đấy. Sẽ có thêm cả sự tin tưởng, trông cậy, cũng như sự nhạy cảm. Một cuộc hội thoại hiệu quả giữa bác sĩ và bệnh nhân không chỉ ngắn gọn, xúc tích, đơn thuần là trao đổi thông tin. Họ cần phải có thêm những thứ cá nhân, những thứ cảm động, những thứ chạm đến nhân tâm. Vì lý do đó, chúng tôi có cả những kỹ sư phần mềm lẫn những chuyên gia tâm lý học tham gia và xây dựng tiểu bang. Thông qua hàng chục tỷ cuộc hội thoại mà cô có trong 18 tháng qua, tiểu bang có trong mình một lượng kịch bản hội thoại quá đáng nể và tăng khả năng của cô trong việc đánh giá sẽ đưa ra câu trả lời nào là hợp lý hơn. Ngày nay, 26% dữ liệu trong phần mềm cốt lõi của tiểu bang được lấy từ những cuộc hội thoại với con người và 51% những cuộc hội thoại thông thường đã được tiểu bang xử lý sẵn bằng các kịch bản hội thoại. Chúng ta có thể nói rằng tiểu bang đang bước vào giai đoạn tự học và tự phát triển. Cô ấy sẽ ngày càng giỏi hơn mà thôi. Hy vọng các bạn thích video lần này. Đừng quên like, share và subscribe để ủng hộ cho chúng mình. Và nếu các bạn thích những nội dung như trên thì hãy đăng nhập thẳng vào website spyroom.com để tìm đọc thêm nhé. Mình là Pink Dot. Xin chào và hẹn gặp lại. See ya!